Tôi cũng cảm ơn anh chị em đã đến dự cuộc học hôm nay, dù có nhiều người ở xa đó. Như vậy anh chị em thấy bài tin mừng hôm nay thì chúng ta đã học về chuyện Đức Giêsu phục sinh. Tôi quên chưa hỏi anh chị em, tức nhất là cái câu hỏi đơn sơ nhất là bà Maria Magdala, bà là người ở vùng nào ạ? Ở vùng nào ạ? Vùng Galilee. À đúng rồi, ai trả lời Galilee là đúng đấy ạ. Và bà ở tên là vùng gì ạ? Magdala. Vâng, các anh chị em thấy cũng hay đấy. Có ai biết vùng Magdala nằm ở đâu không ạ? Ở miền Bắc ạ. Và có gần cái gì vậy? Gần cái gì ạ? Gần cái hồ tên gì ấy nhỉ? Hồ Galilee hay gì đấy. Và ở phía nào của cái hồ ạ? Phía tây ạ. Với hôm nay tôi có nhìn bản đồ thấy là cực tây là rất tây. Vâng, đấy vâng, đúng hơn cũng hướng một chút về Bắc. Đấy là thứ nhất. Anh chị em mà đọc câu 1 á, anh chị em thấy có một cái chữ ngộ lắm. Đấy là chữ gì ạ? Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần. Ngày thứ nhất trong tuần, anh nhìn câu này hỏi nhiều lần rồi. Ngày thứ nhất trong tuần là ngày thứ mấy của mình bây giờ? Là ngày thứ mấy ạ?
Là ngày Chủ nhật.
Chính xác ạ, đúng như thế ạ. Vâng, là ngày Chủ nhật. Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, hỏi bà thêm một câu. Như vậy cái ngày thứ nhất trong tuần bắt đầu vào lúc mấy giờ?
Lúc 6 giờ chiều.
Chiều thứ mấy ạ?
Chiều thứ 7.
Chính xác ạ. Ồ quá hay. Vâng. Đấy, thế thì sáng sớm như vậy là cái ngày thứ nhất đã bắt đầu rồi. Và lúc trời còn tối thì bà ấy ra mộ. Vâng, thế câu hỏi này dễ mà, hỏi bất ngờ chị nè. Đố chị biết Đức Giêsu mà bị đóng đinh là ngày thứ mấy ạ?
Dạ ngày thứ 6.
Sáng hay chiều ạ?
Dạ buổi 3 giờ chiều.
Vâng, khoảng đó Đức Giêsu bị đóng đinh ngày 3 giờ chiều. Câu hỏi hay khó hơn tí này. Tại sao các bà này không ra thăm mộ vào ngày thứ 7?
Dạ tại vì ngày đó còn là ngày Sa-bát.
Tại sao ngày Sa-bát lại không đi thăm mộ được?
Dạ tại vì cái đó là cái quy luật của Do Thái.
Vâng, đúng là luật của ngài. Tức là ngày Sa-bát người ta không được đi xa quá, nhưng hơn một cây số là không có được đấy. Và như thế phải đi đoạn ngắn thôi, mà có thể là cái khu bà ở đó mà đến mộ xa quá. Và vì thế bà ấy phải bảo thôi, phải chờ như thế nào. Đây là một cái câu nói quan trọng. Chờ đến hết ngày Sa-bát đó. Hết ngày Sa-bát bát thì lẽ ra là vào tối thứ mấy nhỉ? Tối thứ mấy ạ? Tối thứ 7 là hết ngày Sa-bát. Nhưng mà tối thì kỳ quá, thành ra bà ấy đợi đến sáng Chủ nhật. Nói chúng ta là sáng Chủ nhật thì bà bắt đầu đi vào lúc trời tối. Vâng, câu hỏi này ngộ lắm mà anh chị em mà trả lời được cũng tài. Bà ra mộ rất sớm như thế để làm gì vậy? Như đấy. Tôi chỉ hỏi là theo đoạn phúc âm này á, theo đoạn phúc âm này á, không nói đoạn phúc âm khác, đúng phúc âm này á, thì bà ấy ra mộ để làm gì?
Thưa bà đi tìm Chúa.
Cái gì? Đi tìm Chúa
bà sa.
Dạ, có bắt đầu tìm.
Không, đi viếng xác Chúa.
Cái gì? Đi đâu ạ?
Ra thăm mộ Chúa.
Thăm mộ Chúa. Nhưng mà đây câu hỏi là tại sao bà lại thăm mộ Chúa vậy?
Tại vì bà thương nhớ Chúa. Và sau một đêm trằn trọc chờ đợi sáng sớm mà lật đật qua đi sớm để
vâng.
Thăm Chúa.
Vâng. Nhưng mà tôi hỏi câu mà bà ra mộ sớm để làm gì là bởi vì giống như chị mới trả lời đó, là trong những phú âm khác ấy, có thể các tác giả khác nói rằng bà ra mộ sớm để làm gì? Để ướp xác. Tại sao lại có chuyện như thế anh chị em biết không? Bởi vì buổi chiều thứ 6 đấy chôn vội quá. Ấy chôn vội quá mà chưa kịp chuẩn bị. Đấy là bởi vì chiều đó mà đến 6 giờ chiều thì là lễ lớn rồi, lễ vượt qua rồi, bao nhiêu chuyện như thế nên có thể là chưa có liệm xác. Như vậy anh chị em thấy người Do Thái chôn cũng đặc biệt ghê ha. Tức là mình mà mình đâu có liệm dầu thơm gì đâu có hương liệu gì, nhưng mà họ lại rất cần. Thứ hai nữa là anh chị em biết là người Việt Nam mình mà lúc mà chết thì mặc áo liệm phải không? Có đúng không? Mặc áo phải không? Mà người Do Thái đâu mặc áo gì đâu. Không mặc áo mà họ làm gì? Họ quấn những cái băng vải. quấn những cái băng vải, tôi không biết là quấn từ dưới chân lên, đại khái quấn lên như thế, chắc có lẽ từ chân lên quá à. Quấn lên như thế rồi đến đầu thì lúc đấy trên đó người ta lại có một miếng vải để che cả mặt lẫn đầu đó. À, lát nữa anh chị em thấy, thành ra cái kiểu như thế là biệt. Thứ hai là cũng không có bỏ vô quan tài, không bỏ quan tài, mà ở bên đó thì có khá nhiều những cái chỗ mà vách đá vôi á, nên người ta hay làm những cái mộ bằng cách là đục sâu vào trong cái vách đá. Thế thì rồi luôn luôn là làm gì, đậy lại bằng cái gì, bằng một cục đá để mà ra ở lại cái, tức là người ta lại có một cái mộ như thế, rồi người chết như thế người ta đặt vào trong đấy mà có dầu thơm đầy đủ hết, rồi quấn khăn vải vậy thôi. Thế thì anh chị em mới thấy là bà này ấy, bà có thể bà ra sớm bà bề thăm mộ, nhưng ở trong Gioan thì có vẻ không nói đến việc là mà tại sao lại vậy. Anh chị em đọc nhích lên một chút xíu coi chương 19 câu 40, tại sao lại không phải đem hương liệu ra để mà ướp xác, tại sao vậy? Câu 40 nói cái gì?
Lấy băng vải tẩm thuốc thơm mà quấn theo tục lệ chôn cất của người Do Thái.
Vâng, như thế anh chị em thấy là như thế thì có cần thêm thuốc thơm nữa không? Có cần bà, các bà này có cần đem thuốc thơm nữa không? Cần ạ. Vâng, hoàn toàn không cần. Và cái ngôi mộ ở trong Gioan này nói Đức Giêsu được chôn trong một ngôi mộ mới đấy, chưa bao chôn ai bao giờ, rồi được chôn cất một cách trong một cái thửa vườn nữa, rồi được chôn cất rất là long trọng. Anh chị em có biết là những người bị đóng đinh á, là rất thường hay bị chôn cất như thế nào, anh chị em biết không? Tức là quẳng vô một cái hố, tất cả những chú bị đóng đinh quẳng chung một cái hố lấp lại, chứ không phải là sang như Đức Giêsu đâu. Đức Giêsu như vậy là đúng là loài đặc, đúng là đặc biệt thật. Mà tại sao Đức Giêsu lại đặc biệt như thế? Anh chị em mà đọc một tí xíu thôi, anh chị em thấy cũng tại sao vậy nha. Câu 20 nè, đó, câu 38, 19, 38 chẳng hạn. Có phải không?
Người Arimathê.
À vâng, là ông ấy đã. Dạ.
Yeah. Ông này là có thế giá trong
trong nào ạ?
Trong đầu thượng hội đồng.
Đó, vâng, yeah. Đấy, và chính vì thế nên ông ấy đã làm, mà ông cũng chắc là ông cũng đã dâng cho Đức Giêsu cái ngôi mộ, và ông lo tất cả mọi chuyện. Đấy, thành ra chứ không phải là ai mà bị đóng đinh mà cũng được như vậy đâu. Và ông này là một môn đệ theo Đức Giêsu, nhưng mà ông ấy chức lớn quá. Chức lớn quá mà nếu mà lộ ra mình đi theo một cách lộ đó, thì như thế có khi lại đối với ông là cũng không có hay. Bởi vì thượng hội đồng là người ta ghét Đức Giêsu, mà lại có một ông mà lại thích như thế thì khó. Thành ra ông ta âm thầm. Nhưng chính cái chết của Đức Giêsu làm cho những điều âm thầm trở nên công khai. Một cái anh mà trước đây theo mà sợ ơi là sợ, mà giấu giếm, thì bây giờ anh ấy hết sợ. Và trong khi đó, những người môn đệ theo Chúa trước đây công khai thì bây giờ lại trốn mất. Chuyện kỳ, hơi kỳ. Chuyện hơi kỳ, ngộ quá à. Đấy, thế thì anh chị em thấy vậy. Mà không phải chỉ có ông Joseph Arimathea đâu. Còn một ông nữa, anh chị em còn nhớ tên ông gì không? Nicodemo đấy. Đấy, ông cũng chức lớn lắm. Toàn mấy ông chức lớn không à. Đấy, thành ra. Vâng. À, câu hỏi này dễ hơn này, làm sao mà chúng ta biết được rằng cái bà Maria Magdala này là bà ấy có lòng quý mến đặc biệt đối với Đức Giêsu? Vâng rồi thôi.
Thưa bà gì, có lần đó bà dùng thuốc thơm để sức Chúa rồi lấy tóc mà lao.
Tức là thứ nhất là xin thưa quý vị là đang học kinh thánh á, thì nói như thế là hay lắm, mình phải chỉ chỗ này nè, đó chỗ này nè, chỗ này à, còn nếu không chỉ được là không được.
Vâng. Thưa cha, bà Maria Magdala có lòng quý mến Chúa cách đặc biệt bởi vì bà đã được chữa lành khỏi 7 quỷ, bà được Chúa tha tội nhiều, vì thế bà yêu quý mến Chúa nhiều hơn.
À vâng, như vậy chị có biết là cái câu mà được trừ 7 quỷ chị lấy ở đâu, chị biết không?
Luca,
ở trong Luca chương mấy vậy?
Chương 8
câu 2, đúng rồi, chị lấy trong Luca đấy. Thấy không, khi mà chị làm bài chị phải để mở ngoặc Luca, chứ nó không, mà ở đây đang bài này đang về Gioan đấy. Thế nên chính vì thế anh chị em ở đây không có để ý, tôi đã khôn khéo, tôi nói là đọc cái này đọc cái kia, tức là nhờ đọc như thế mà biết cách trả lời. Nào có ai cách trả lời nào khác không? Nào có ai ạ? Đây rồi, dạ. ấy, khi tôi nói đọc tức là dựa vào đó là ra câu trả lời, đúng không nào? Đấy rồi.
Bà liền chạy về gặp ông Simon Phêrô. Chữ liền chạy cho thấy là bà rất là yêu mến Chúa. Cái thứ hai nữa là sáng sớm, có nghĩa là bà đến mộ sáng sớm.
Vâng, bà đến sáng sớm là đến trước ai ấy nhỉ?
Đến trước Phêrô và
đúng rồi, trước mấy ông môn đệ. Đấy, chỉ có phụ nữ người ta yêu thì người ta mới dậy thôi, chứ còn ngoài ra không ai làm như vậy. Nhưng mà ở đây sao chưa có ai đọc nữa? Đọc Gioan 19:25 với 22 là đấy là cái chỗ để trả, cũng là một cách để trả lời đấy.
Cái lúc mà bà trở lại thì bà lại đứng nhìn không ta, bà nhìn vào mộ và bà khóc.
Chỗ nào rồi? Chỗ nào, câu mấy, là chương mấy phải nói rõ là để nghe.
Chương 20 câu 11
à? Là bà khóc vì bà thấy
khóc vì bà khóc mất cái mất xác thầy rồi. Vâng, không biết tìm ở đâu, không biết tìm
vẫn chưa ai chịu, vẫn chưa ai chịu đọc Gioan 19:25 hết. Lạ ghê, trời ơi sao mà lạ thế.
Thưa cha, Gioan 19:25 là đứng gần thập giá Đức Giêsu có thân mẫu người, chị của thân mẫu, bà Maria vợ ông Clopas cùng với bà Maria Magdala, tức là bà ở với Chúa Giêsu đến lúc cuối cùng luôn, lúc mà Chúa chịu chết thập giá.
Tức là bà đứng chân có thập mặt giá. Có mặt ở đấy. Vâng, vâng như thế. Rồi còn câu nữa chứ? Câu nữa thì các anh chị biết rồi phải không? Đấy, như vậy là bà này, vâng, đó là bà có mặt lúc mà Đức Giêsu chịu, vâng, Đức Giêsu bị đóng đinh thì bà có mặt ạ. Vâng. Và hôm nay thì chúng ta thấy là bà đến sớm rồi, đúng rồi. Và thứ hai lúc nãy có chị nói là bà khi mất xác thì bà khóc, khóc nhiều, và tiếc quá là chúng ta không được học cái bản văn đó. Thế nào cũng có ngày chúng ta sẽ được học. Và luôn luôn bà chạy, có đồng ý không ạ? Vâng. Mà chị lỡ nói chạy thì tôi hỏi xem là đố anh chị em biết là trong cái đoạn tin mừng mà chúng ta học hôm nay chương 1 đến 9 có mấy người chạy? Mấy người chạy? Ba người chạy. Thứ nhất là bà Maria Magdala chạy về, sau đó đến ai? Phêrô cũng chạy. Vâng, thành ra khi tôi cầu nguyện bài này tôi rất là buồn cười, bởi vì buổi sáng Chủ nhật phục sinh mới sáng sớm mà nó chạy không à? Đúng không? Tất cả đều chạy, mà chạy như thế lại không phải là chạy vui, đúng không? Bởi vì có những chạy mà đó, chứ cũng không đấy, còn hơn cả vội vã nữa, chạy mà lo, chạy vì đúng cái chữ này được, chạy mà hốt hoảng chứ không phải chạy đấy. Thành ra anh chị em thấy lúc nãy nói chạy là như vậy. Mà anh chị em biết bà Maria Magdala này chắc là bà quý Chúa, vì lúc nãy chị này trả lời theo Luca đó là bà được Chúa chữa nghĩa là bà được Chúa giúp đỡ nên bà quý. Và anh chị em cũng biết là người ta cũng thêu dệt lắm chuyện về bà này. Anh chị em biết phải không? Các bạn đấy chắc là chị không biết rồi. Mà người ta thao thêu dệt lắm. Người ta vẽ ra một cuộc chuyện tình giữa bà này với Đức Giêsu. Chị có biết không? Đấy. Chuyện gì? Da Vinci Code đó. Đó, đó. Ồ, là yêu nhau một cách ghê gớm. Đại khái như vậy. Đấy cũng là thứ nhất là chuyện như thế. Thứ hai cũng có một cái chuyện nữa, đó là chuyện cơn cám dỗ cuối cùng. Thì cái tác giả, một tác giả Hy Lạp, Nikosensaki đó, thì ông ấy đã mô tả chuyện Đức Giêsu bị đóng đinh trên thập giá và Đức Giêsu bị liệm đi á, và trong lúc liệm đi như thế thì đã nhớ đến bà này ấy, và đã nghĩ đến việc là lấy bà này, hiểu không nào? Lấy rồi đẻ nhiều con lắm, nghe nói như vậy. Ồ, lấy mấy bà luôn. Đấy, thế khác mà nghe nói vậy. Đấy, đấy, và sau khi mà ngài hết liệm đi đó, thì ngài tỉnh lại, anh bảo ồ may quá, chưa lấy gì hết, chưa hết. Tôi không thích lắm cái tư tưởng, tôi rất không thích. Và lý do tôi rất không thích chuyện đấy là vì lý do đối với tôi, một người mà gần chết thì chỉ nghĩ đến cái chết thôi ạ. Chứ lúc đấy không thể nghĩ đến cô nào được. Nghĩ đến gần chết, nó đóng đinh như thế mà lại nghĩ đến một cô. Có lẽ lúc đang vui sướng nghĩ đến một cô thì tôi nghe còn tạm nghe được, nhưng mà lúc đang thú vị nhậu nhẹt nghĩ đến một cô thì hiểu được. Mà lúc nó đóng như thế mà còn nghĩ đến một cô. Với lại Đức Giêsu không có bị dồn nén đến mức như vậy. Đức Giêsu mà không có lập gia đình là vì không có ai ép Đức Giêsu hết á. Anh chị em hiểu không? Không ai ép với đó, chính Ngài tự như thế. Và nếu không ép như thế thì Ngài không có bị dồn nén đến lúc mà tự nhiên cái lúc nào nó xì ra. Đâu xì đâu. Đấy chị ông nào đấy. Thế thành ra cái trí tưởng tượng đó đối với tôi là cũng không hợp lý. Tôi không hề thích thú. Vì ngoài ra còn hồi tôi còn bé nữa, không phải bé, nghĩa là cũng còn mấy chục tuổi, thì ở đó nó còn có một cái phim nhạc kịch nữa tên là Jesus Christ Superstar, Jesus Kitô siêu sao. Và trong cái vở kịch đó dường như diễn ở Broadway đó, thì có rất nhiều vai, trong đó có vai bà Maria Magdala này, có vai Herode, có vai Philoto, người ta như diễn kịch ấy mà. Và trong đó cái bà Maria Magdala này, bà hát một bài gọi là thảm thiết, bà ấy hát một bài về Đức Giêsu á, cái gì đại khái tôi còn nhớ có một câu ấy là you are just a man, hay là tức là hay như thế, anh chỉ là một người đàn ông thôi, đại khái như thế. Ồ khiếp lắm, tức là nghĩa là kinh hoàng. Mà tôi nhớ cái bài mà anh chị em nghĩ xem, nếu mà đánh Google là ra hết á, là nó ra liền ấy. Anh chị Jesus Christ Superstar, anh đọc nó rồi các bạn đọc luôn vào trong cái chỗ mà cái lời hát của bà ấy, của Maria Magdalene là thấy trời, tức là bà ấy mê mệt như thế nào đấy. Ngu gì phản đối nó là như lời quảng cáo cho người ta nữa, phải không? Thế nên mình im đi thì tốt. Hồi giáo mà như vậy là chết với hả? Nguy. Vâng, nhưng mà ở đây thì không sao. Rồi thôi thì Chúa chịu nhiều như vậy. Chúa lúc còn sống cũng bị, giờ chết thì cũng bị. Vâng, thì cái câu tiếp đó, các anh chị em, tôi phải cho anh chị em phải chia ra, để chia ra mỗi người đọc một câu nhé. Đấy, đưa đây này, một người đọc 8:13 rồi 29, 23:49, 23:55 đấy. Khi tôi mời anh chị em đọc cái này, anh chị em mới thấy trong đây không phải là Gioan nữa, mà trong tin mừng Luca đó, thì các bà phụ nữ họ tốt đến mức như thế nào, họ tốt đến mức như thế nào, họ thương Đức Giêsu đến mức, không phải chỉ có bà Maria Magdala đâu, mà nhiều người phụ nữ, và những người phụ nữ đều ở Galilee, đúng không? Tức là đều ở cái khu vực của bà Maria Magdala đấy. Đấy, vâng, thế thì ai đọc cho tôi 8:1-3 nè. Đấy, rồi. Đấy, ai đọc câu kế tiếp nhớ chuẩn bị rồi giơ tay nha. Rồi, 8:1-3.
Sau đó, Đức Giêsu rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo tin mừng nước Thiên Chúa. Cùng đi với người có nhóm 12 và mấy người phụ nữ đã được người trừ quỷ và chữa bệnh. Đó là bà Maria, gọi là Maria Magdala, người đã được giải thoát khỏi 7 quỷ. Bà Gioanna, vợ ông Phu-gia, quản lý của vua Herode, bà Susanna và nhiều bà khác nữa. Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giêsu và các môn đệ.
Tôi xin cảm ơn chị. Tôi chỉ xin nhắc cho anh chị em biết cái câu mà chúng ta mới nghe đọc á, anh chị em bảo câu bình thường đâu có gì, câu đó là câu rất kinh khủng á. Anh chị em có nhìn lại chưa, bà chưa lật này là sao mà thấy kinh khủng được. Đức Giêsu này, nghe nè, ai mà mới nghe đọc là thử trời như vậy chưa ai lật hết. Đấy, phải lật mới thấy kinh khủng, chứ nếu mà không lật thì không thấy được. Chị lật chưa? Rồi, đó, như vậy là Đức Giêsu đi rao giảng, ai đi chung với Đức Giêsu vậy? Ai vậy? Là các môn đệ. Rồi cùng với các môn đệ có ai vậy? Đó, như thế thời xưa là chuyện này là không thể nào mà xảy ra được. Không bao giờ có chuyện phụ nữ mà đi với phụ nam như thế được. Anh chị em hiểu không? Không bao giờ có chuyện như thế đó. Và nhất, đúng rồi, mà chị ấy biết không, cách đây cỡ 20 năm thôi, ngay cả ở dưới vùng Cái Sắn á, chẳng hạn, là một cô ở dưới đấy là không có đi ngang nói chuyện ngang với một trai với một ông thầy đâu, chứ là họ luôn luôn đi sau. Và ngày xưa nữa đó, là ngay cả chồng với vợ có khi họ cũng không có đi gần nhau nữa, họ luôn luôn đi sau á, chứ không có đi ngang như bây giờ đấy. Thế thì anh chị em biết là Đức Giêsu đi rao giảng mà lại có các phụ nữ đi theo là chuyện rất lạ, mà những phụ nữ này thậm chí lại còn là phụ nữ có chồng. Trời, nếu mà đi vậy thì không biết chồng ta nghĩ làm sao ta, đúng không? Mà lại người có thế giá đấy, là người có tiếng nữa. Thành ra làm sao mà ông chồng ông có thể chấp nhận cho vợ mình đi như vậy được? Đừng quên chuyện này, khi Đức Giêsu nói chuyện với người phụ nữ ở vùng Samari, đúng không? Thì các môn đệ đi mua đồ ăn về và các ông ấy trợn tròn mắt. Các ông biểu: chú ơi, tại sao thầy mình nói chuyện với đàn bà kìa, trời ơi sao kỳ vậy ta. Đấy, theo nào ấy thế đấy, Đức Giêsu nói chuyện và các môn đệ ngỡ ngàng về tại sao lại nói chuyện đấy. Vậy để anh chị em hiểu là ngày xưa đó, người phụ nữ, nhất là người phụ nữ bên đó là mặc áo là kỳ lam đấy, thế mà không có được tiếp xúc, không có được ra ngoài đường, không có được nói chuyện đâu. Thế giới của họ là ở trong nhà đấy. Thế thì ở đây anh chị em thấy tại sao mà các phụ nữ lại có thể được đi chung với nhóm của Đức Giêsu, chung với nhóm môn đệ được?